Các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay theo lời hứa thì Chứng Hiếu kể thêm một câu chuyện. Thì hôm qua đã kể được hai câu chuyện rồi. Hôm nay kể thêm một câu chuyện nữa là đệ tử Ngài Hư Vân vãng sanh Tây Phương. Mà cái vị này thì Ngài Hư Vân chính Ngài kể lại, đó là đệ tử của Ngài. Có nghĩa là đệ tử của Ngài cũng là tu tịnh độ, chứ không phải là có vị tu thiền, có vị tu tịnh độ. Không phải là ai là đệ tử cũng dạy thiền hết, Ngài cũng dạy tịnh độ. Thì theo lời, trong lời giảng của Ngài thì Ngài nói những người mà căn tánh không có thâm hậu thì Ngài dạy tịnh độ hết à. Ngài không dạy thiền. Nếu như mà căn tánh lanh lẹ thì học thiền, có thể ra sanh tử ngay một kiếp này, chưa vãng sanh nữa đã bằng cái người bên Tây Phương rồi đó. Không thể tưởng tượng, nó cao sầu quá. Mà tu thì cẩn mật lắm. Nếu chúng ta nhìn cái hình của Ngài Hư Vân thì chúng ta biết con mắt không bao giờ động, hầu như là không thấy mở mắt luôn ạ. Thì Ngài Tuyên Hóa có nói là có một lần đó Ngài mở mắt. Thì ai cũng nghĩ là chắc Ngài sắp lìa thế gian rồi, Ngài mới như vậy. Ngài lúc nào cũng trong định hết. Tu cẩn mật lắm. Nói chung là cả đời ở trong định đó. Không giống mình mà tán loạn vậy đâu. Thì người xưa, những vị Bồ Tát tới thế gian thành ra chúng sanh, lợi ích là vô biên. Hãy gần các Ngài thì người nào tu cũng giỏi hết. Tại vì học theo Đức Bổn Sư là như thế mà. Đức Bổn Sư dạy vậy mà. Đó là Đức Phật dạy cho chúng ta hết khổ mà. Nếu như không chịu tu như thế thì vọng tưởng và tham sân si nó làm cho chúng ta khổ. Khổ tới kiếp này, xong rồi sanh kiếp sau lại khổ. Rồi sanh kiếp sau lại khổ. Mà cái tham sân si không có bao giờ đoạn nổi đâu. Không bao giờ hết được. Thành ra kiếp nào mình làm em bé, thí dụ mình được làm người, làm em bé sanh ra, hãy tham sân si đầy đủ liền. Nhỏ xíu cũng vậy, cũng sân, cũng tham. Đó, thì cái gốc khổ là tham sân si mà không có gỡ ra được, không cách gì mà có thể tẩy được. Cho nên là đời đời kiếp kiếp, nước mắt chúng ta nhiều, khổ lắm. Nhiều khi đầu thai làm con gà, làm con dế vậy đó, thì bao nhiêu là nỗi khổ là do cái gốc khổ là tham sân si mà không đoạn được. Nhưng mà các Phật Bồ Tát ra đời dạy nhiếp cái tâm. Nhiếp cái tâm thì tham sân si nó liền từ từ nó tẩy trừ hết. Mà nhiếp cái tâm là cái pháp tu của Đức Bổn Sư. Còn cái tịnh tông đó, tịnh tông là cũng nhiếp cái tâm giống y chang, nhưng mà lại là đới nghiệp vãng sanh nó khác. Là không cần đoạn tham sân si mà lâm chung thì tướng lành phát hiện, liền biết trước ngày giờ. Hoặc là có người trợ niệm, nhiều khi tu không có giỏi, nhưng mà nhiều kiếp trước đã từng niệm Phật giỏi rồi, mà kiếp đó không vãng sanh được, thì kiếp này không có tu gì cả, mà lâm chung đó, 5-3 người tới, rồi nhắc nhở rồi, khuyên niệm Phật rồi lại nghe. Nghe rồi lại thành tâm niệm, lại đỉnh đầu lại nóng, mặt mày lại tươi, lại đẹp, lại cười, rồi có mùi hương thơm. Đó, rồi có nhiều cái chuyện rất là cái tướng lành vãng sanh đó. Cũng như là Chân Hiếu nói ở dưới Los, cái cô Khánh Vân cổ đi trợ niệm, cái ông đó ông ung thư đó, mà tóc ông như cái rau bắp đó, mà trợ niệm xong rồi ông chết rồi, mà những cái đèn mà đốt ở trên bàn Phật nó thành hoa sen hết đó. Trời, nó linh nghiệm tới như vậy. ba cái đèn đều thành hoa sen mà ai cũng la hết, trời ơi sao mà đèn nó thành hoa sen, ai cũng mừng hết. Mà cái tóc của ổng là râu giống như râu bắp gì đó, nó mấy tháng không có tắm, nó dơ mà nó xấu, mà khi trợ niệm xong nó đẹp như là cái người ở bên châu Âu vậy đó, nó bạc trắng ra, nó đẹp, nó giống như là trẻ lại còn thanh niên vậy, tóc nó đẹp, nó mướt ra, mặt nó sáng. Thì lúc ung thư đó thì mặt nó tối mà giống như là những cái vết nám nó đầy hết. Mà khi vãng sanh đó, khi mà trợ niệm mà ông ta thành tâm niệm theo đó, thì cái mặt nó trẻ ra, nó da nó thẳng ra, tóc nó đẹp ra, bao nhiêu cái tướng lành. Thì đó là do tiền kiếp cũng là nhiều kiếp tu tịnh độ rồi mới được cái như thế. Chứ kiếp trước không tu thì làm sao, không có cái quả như thế. Cái đó là người ta trồng cái nhân lâu rồi giờ được cái quả. Chúng ta nếu không có cái nhân sâu thì không hy vọng cái quả đó đâu, không được. Ngày chúng ta chết nhiều khi không có ai tới để mà khai thị đâu, không có ai tới niệm Phật đâu. Cho nên là các pháp ở thế gian đều là vẫn đục, đều đem tới cái sự luân hồi, mà ngày chết đó là không có hứa, đều đem tới luân hồi. Mà Phật dạy là nhiếp cái tâm thì liền tự tại, an lạc. Mà nhiếp cái tâm ở trong tịnh tông đó là lắng nghe tiếng Phật hiệu, là nhiếp cái tâm. Bởi vì tịnh tông chúng ta là niệm ra rồi nghe xong rồi, nếu mà nghe cho sâu là nhớ, thành ra như vậy đó. Nghe xong rồi nhớ là nghe rồi đó, thì A-di-đà Phật đó cũng như là một lời tán thán, một lời ca ngợi, một lời kêu cầu vậy đó. A-di-đà Phật là mình thương Phật quá. Mình đọc cái tên của Ngài, mình nhớ Ngài, mình tán thán Ngài, mình muốn về ở với Ngài. Mình là cái người khổ, gặp Đức Phật từ bi thương. Đó, đọc lên là vậy đó, đọc lên là nhớ Ngài. Đọc sâu rồi nghe sâu rồi thành nhớ. Từng câu đều nhớ, đều là Phật hết á. Thì như thế mà tu lâu rồi nó nhập ở trong tâm đó, thì theo những cái gương người xưa lâm chung tự tại mà sống đó, sống cũng không phải người thường. Tại vì nhiều cái điều thanh tịnh và những cái tự tại đều tới với mình. Mặc dù là cũng là nghèo khổ, cũng là sống như người thường, nhưng mà nội tâm là sáng ngời. Đó là do y giáo phụng hành, biết là nỗi khổ là do tham sân si của con không có đoạn được, mà thành ra đi luân hồi. Nếu như mà theo Đức Phật, niệm Phật, niệm 5-10 năm thì liền thành người thanh tịnh. A Di Đà Phật, các vị phải tin. Niệm Phật lâu là thanh tịnh, đúng lắm. Ai có niệm đều biết phải không? Phải mình thanh tịnh hơn mấy năm trước không? Ai cũng công nhận phải không? Đó là phá Phật mà. Năm nay mình phiền nhiều, mình khổ nhiều, mình tu đi. Sang năm mình nhìn lại mình sẽ thấy. Mình tiến bộ, mình đã bớt biết bao nhiêu khổ. Bớt nhiều lắm. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói là đệ tử của Ngài tên là Cụ Hành, là xuất gia với Ngài. Thì lúc mà chưa xuất gia đó, thì thầy là nhiều cái tật xấu lắm. Hút thuốc nè, uống rượu nè, rồi tham đắm sắc đẹp. Đó là thầy bị nặng lắm, ba thứ lúc mà chưa xuất gia. Xong rồi Ngài Hư Vân tới cái vùng đó để xây chùa độ chúng sanh ở đó, thì gia đình của Ngài mới đi chùa, mới gặp Ngài Hư Vân. Là lúc mà chưa biết Phật Pháp thì đâu có biết gì, cũng là hư đốn lắm. Rồi Ngài là Thánh Tăng, Ngài tới đó thì cả gia đình 8 người đều đi tới chùa để học Phật Pháp với Ngài. Rồi thân cận, rồi làm công quả. Đó là thân cận với một bậc thánh đó. Rồi sau này 8 người xuất gia hết. Xuất gia hết. Tại vì bậc thánh tới không xuất gia sao được. Mình thấy cái sự thanh tịnh và cái lời dạy, cái sự từ bi, cái sự giải thoát. Thì nhìn thấy là cái nỗi tham sân si ngày xưa nó phá hại biết bao nhiêu căn lành, làm bao nhiêu khổ. Mà thấy cái người ta tu thanh tịnh thì liền biết. Cái đường này là quá là nó an lạc quá, liền giác ngộ rồi thì liền 8 người đi xuất gia. Cả nhà đều xuất gia. Xuất gia xong đó thì thầy bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu và bỏ luôn cái tham mê sắc đẹp, bỏ hết ba thứ đó. Những cái xấu trong lòng Ngài từ bỏ hết, thành cái người giống như mới tin vậy. Làm lại cuộc đời đó, rồi gặp một vị tăng, một bậc thánh tăng rồi thì làm lại cuộc đời. Mà ngày xưa hồi nhỏ không có đi học cho nên không biết chữ, không biết chữ nào hết, là mù chữ đó. Nhưng mà cũng ở trong chùa thì quý thầy, huynh đệ cũng đọc cho kinh cho nghe, đọc những cái bài kinh, hai cái thời công phu sáng chiều đọc cho ngài nghe, ngài ráng mà học học thuộc. Không biết chữ nhưng mà các thầy đọc riết thì mình ráng mình học, cố gắng lắm. Cố gắng lắm thì mấy cái công phu sáng chiều là thuộc hết, như là phổ môn phẩm cũng thuộc lòng luôn. Mà có vài năm thôi thì bao nhiêu cái bài kệ, những cái câu kinh trong chùa đều học hết, thuộc hết. Mà không biết chữ, thuộc lòng hết. Rồi rất là chịu khó, những cái tánh xấu bỏ hết. Rồi ở trong chùa thì ngày xưa đâu có ai cúng dường được như bây giờ. Bây giờ quý thầy quý cô là quá sức rồi, sướng lắm rồi. Nếu mà đọc thì thấy, tại vì một chùa tới 800-1000 vị mà ở trên núi cao, ai mà chở thức ăn mà cúng cho nổi. Mà ở dưới núi người ta làm còn không có đủ ăn nữa mà. Làm sao mà ở đâu mà nuôi các thầy được? Tại vì các thầy đâu phải 2-3 vị. Các thầy đông như thế mà đại lên trên đỉnh cao mà ở thì làm sao mà chở lên cho kịp. Mà ở dưới đó, cái thời của ngài thì chiến tranh nữa. Thời mà chiến tranh của Nhật qua rồi, thế chiến tranh thế giới thứ hai nữa. Thành ra bao nhiêu là nỗi khổ rồi. Lúc đó thì đổi đời này nọ đó. Thì người ta đâu có ăn. Cho nên các ngài đều là phải tự mà trồng. Tự mà đi trồng khoai, trồng lúa. Trồng khoai thì nhiều, tại trên núi trồng khoai rồi. Khi mà gặt hái, các thầy cũng phải đi gặt hái. Gặt hái xong đem xuống núi mới đổi gạo, đổi rau mà ăn. Rồi quá khổ, nó là rất là cực chứ không phải mà ngồi yên được đâu. Nhưng mà tu sao giỏi quá, cực như thế chứ đâu phải mà sung sướng mà ngồi yên được. Thì bao nhiêu chuyện khổ đó, thầy đều làm hết. Thầy không có nại, những cái chuyện khổ thầy đều là giống như là xung phong vậy, đi giúp cho đại chúng. Xong rồi ban ngày thì ra ngoài ruộng để mà trồng cái này trồng cái kia cho chùa, tối về thì lễ Phật tụng kinh, tại thuộc kinh rồi. Lễ Phật là tu hành không có mỏi mệt, không có giải đãi, không có lười biếng. Tại gặp thánh tăng rồi thì xuất gia như thế thì bao nhiêu cái sự tâm quyết đều hạ thủ chứ không có mà giải đãi mà tu cho có đâu. Tại vì gặp rồi, thấy rồi là cái niềm tin nó tới đỉnh cao rồi. Đã thấy cái sự thanh tịnh, thấy cái sự tự tại rồi. Đã biết cái tâm này có thể đem tới tự tại. Nếu mà y theo lời Phật, lời Ngài Hư Vân thì làm giống vậy. Thì tại vì những người xung quanh Ngài Hư Vân đều là thanh tịnh như thế. Cũng là cái người phàm phu, khổ nhọc mà đều đưa tới cái sự thanh tịnh. Tại vì dụng công rất tinh cần, rất là chuyên tâm. Không giống như mình tu lơ ta mơ vậy đâu. Cho nên tu hoài không thanh tịnh. Tại vì mình không biết mình phải hạ thủ như thế nào đó thì nó mới đem tới cái kết quả được. Ngủ và nghỉ đều không tham nữa. Rồi cái đó khó nhất. Ngã lưng cũng không ngã lưng. Khó lắm. Ban ngày thì giúp chùa làm công quả. Ban đêm thì lễ Phật. Tối về thì lễ Phật tụng kinh. Ở trong chùa đó thì thầy là người mới. Có những vị ta tu lâu. Có những vị ta mới. Nhưng mà thầy là mới tin. Thầy là giống như nhỏ nhất vậy. Cho nên nó là làm cực khổ hơn người ta. Mà có người thì thương. Có người thì ghét. Chứ không phải là đệ tử Ngài Hư Vân ai cũng tốt hết đâu. Cũng còn cái ghét như thường. Có người thì ghét, có người thì thương. Thương hay là ghét không có sao. Ngài như vậy, thương hay là ghét không có thành vấn đề. Tôi đã gặp Ngài Hư Vân, đã gặp chánh pháp rồi. Các thầy có thương, các thầy có ghét không có thành vấn đề. Tôi vẫn y như thế mà tu mà ở trong chúng như thế. Rồi ở trong chúng thì thầy là giỏi thợ may, thầy là may đồ được. Thì những cái ở trong chúng thì đông lắm, thì hãy quần áo hay cái gì đưa thì thầy may. Thầy nói đó, một mũi kim mà đâm qua cái đâm qua cái miếng vải liền niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một mũi kim là niệm một câu Bồ Tát. Đó là hãy mà may vá đó thì từng mũi kim thầy đều niệm Quán Âm. Đó là trong tâm thầm tu tịnh độ chứ không tu thiền như là Ngài. Tại vì có lẽ căn tánh không có được lanh lẹ cho nên Ngài lại dạy niệm Phật chứ không có dạy thiền. Thì thấy là ngầm niệm Bồ Tát. Đó, niệm Bồ Tát nhiều lắm. Mà là tu cái hạnh không có phô bày. Thành ra trong chốn cũng không có biết đâu. Không biết giỏi như vậy đâu. Giỏi lắm, giỏi mà. Tới tột cùng đó, mình niệm Bồ Tát mà làm những cái chuyện không ai muốn làm. Rồi âm thầm ở trong đó. Rồi tu một thời gian thì thầy mới xin Ngài Hư Vân cho đi lễ bốn cái núi nổi tiếng ở Trung Quốc để đi lễ Phật. Là Nga Mi, Ngũ Đài. Ngũ Đài Sơn là của Ngài Đại Trí Văn Thù, Nga Mi là của Ngài Phổ Hiền. Rồi Phổ Đà Sơn là chỗ Ngài Ấn Quang ở, rồi Cửu Hoa Sơn là chỗ Ngài Địa Tạng. Phổ Đà là Bồ Tát Quán Âm. Lễ bốn cái núi đó suốt 8 năm trời. Chắc là lễ nhiều lắm. Lễ nhiều lắm chứ không phải thường. Ngài là, cái này là hạ thủ công phu đó. Là cái sự tu đã tới mức nào đó mới đi lễ. Thì 8 năm trời lễ, lễ Bồ Tát. Thì Ngài Hư Vân nói là thầy giỏi lắm rồi đó, nhưng mà không có phô trương, không ai biết hết á. Không ai biết. Cứ âm thầm lễ Bồ Tát trong 8 năm. Rồi lúc đó thì Ngài Hư Vân mới đi trùng tu cái chùa gọi là Vân Cư đó. Vân Môn chứ. Vân Môn xong rồi tới Vân Cư. Vân Cư là sau cùng. Vân Môn chắc là 90 mấy 100 tuổi rồi. 90 mấy tuổi Ngài mới làm. Thì Ngài Hư Vân ở chùa Vân Môn thì thầy trở về chùa. Thầy trở về chùa ở với Ngài Hư Vân tiếp. Trong lúc đó thì thầy tu khổ hạnh lắm. Bao nhiêu cái sự nặng nhọc và khó khăn thầy đều dành hết về đó. Tu rất khổ. Không có hưởng pháp mà tâm thanh tịnh lắm rồi mà tu khổ. Tu khổ cực lắm. Những cái việc nặng nề ở trong chúng đó là thầy làm hết. Những cái việc mà khó khăn, mà mệt nhọc từ lớn cho tới nhỏ thầy đều đảm đương hết. Mà trong tâm thì ngầm niệm tiếng Phật. Mà bên ngoài thì là đảm đương hết thì cái người không thể tưởng tượng. Chứ thường thì mình muốn tu giỏi mình phải bỏ hết mới tu được. Còn thầy lấy hết mà lại tu được chứ. Bởi vì Ngài Hư Vân nói là tu hành ở trong động mà tu thì mới thành công. Nếu mà đợi lên chánh điện mà tu thì một ngày tu được mấy tiếng? Không được bao nhiêu tiếng đâu. Phải cái lúc mà đang làm việc mà tu thì mới có thành tựu được, mới có thanh tịnh được, mới giải thoát được. Đừng đợi mà lên chánh điện, một ngày lên chánh điện có mấy tiếng thôi, thì bao nhiêu tiếng kia lại là không có tu được, cho nên là phải dụng công như vậy. Cũng như là Hoàng Đá Thiết, Ngài Hư Vân cũng kể, cũng là tu trong động. Thì cái vị là vị thứ hai. Thì đảm đương hết thì lúc đó đó đại chúng mới là thương. Còn lúc đầu cũng là đảm đương mà người ta có người ghét lắm. Tại mới, bây giờ đức hạnh quá sâu rồi. Bây giờ thì trong chúng đều thương, ai cũng thương hết rồi. Thích Ngài lắm, tại vì tâm thanh tịnh mà lại đảm trách nhiệm nặng nề. Đại chúng đều mến thích thầy. Đó, mà 8 năm lễ đó là công phu nó chín mùi rồi. Thì bây giờ tới ngày lâm chung nè. Tới ngày lâm chung thì thầy biết hết rồi. Mà thầy mang hết y phục của thầy đi bán hết. Quần áo và những cái y cũng bán luôn. Rồi đem tiền đó mới cúng dường cho quý thầy trong chùa. Cúng dường hết. Coi như là cái vật tùy thân là bán hết. Có nhiều bán hết. Mà sắp vãng sanh rồi để làm chi? Bán hết. Cả cái y cũng bán luôn nữa. Tại vì y cũng không lưu lại. Không lưu lại. Bán luôn cái y. Thì mới cúng dường cho đại chúng. Thì cũng chừa lại tấm y. Tấm y cuối cùng chứ. Để mà đón tiếp Đức Phật chứ. Đó. Thì sắp đặt hết rồi. Tới tháng 4 thì tự thầy á, mang dầu, rơm nè, dầu nè, rồi đi ra cái sân ở đằng sau chùa, là cái chùa Vân Thê đó, ở đằng sau đó tự châm lửa vãng sanh, không cần ta thiêu giùm nữa đó, tự mình lo hết, không có phiền đại chúng đó, tự một mình châm lửa. Rồi người ta mới thấy lửa cháy, khi mà thấy thì chạy tới thì ngài ở vãng sanh rồi. Nhưng mà đặc biệt cái y á, thành tro rồi, cháy thành tro rồi mà vẫn là cái tướng y, không có bị rã, cái y vẫn vậy mà đã tro. Thế chứ đốt hết rồi mà cái y từ ngày hư vân nè, cái y ca sa trên thân tuy đã thành tro rồi nhưng mà cái hình tướng cái y như bình thường vậy, không có rơi xuống đất. Còn thân của ngài á, thì ngồi ở trong đống lửa, cái tay thì cầm cái khánh, còn một tay thì cầm cái mỏ, cũng không rớt luôn. Tay mỏ y chang vậy mà cháy thành tro rồi, mà tay vẫn cầm khánh, một tay thì cầm mỏ. Người ta đến xem đông quá là đông, tại vì nếu mà đốt lửa như thế thì nó cháy thì nó xấu biết bao nhiêu. Nó nhìn là mình rất là đáng sợ, còn này nhìn y chang như là còn sống vậy. Hai tay đều cầm hai cái pháp khí và y đó thì y chang như thế, không thay đổi. Cái người thì ngồi ở trong đống lửa điềm nhiên thanh tịnh đó. Người đến xem cảm động khóc, Bồ Tát tới thế gian rồi mới có cái tướng như thế chứ làm sao mà người phàm sao mà có thể trong đống lửa mà như thế, mà tự tại trong đống lửa đó. Tự tại trong đống lửa mà y áo đó, đều như thế. Và người ta cảm động quá, người ta rơi lệ, người ta khóc. Thì mình mới biết là ngày ngày thấy rất là bận, nhưng mà cái việc tu trì chứng minh cho chúng ta thấy cái lúc mà lâm chung thì mình mới biết là cái sự linh nghiệm và cái sự thành tựu của thầy là cái ngày lâm chung. Bởi vì người ta mới biết bao nhiêu năm cực khổ trong chùa, thầy là dụng công hạng nhất, tuy bận rộn mà tu hành là hạng nhất, tự do tự tại ở trong sanh tử không trói được, lửa cũng không có làm hại được, thân tâm thanh tịnh, trong động và tỉnh đều là chấp trì thánh hiệu, không có quên mất. Công phu đắc lực thì mới có cái tướng lành mà lâm chung như thế. Nhưng mà Chân Hiếu có đọc một cuốn sách khác, mà bây giờ không có sách ở đây, thì là cái lúc người ta đụng vào thân đó, thì tất cả y và khánh đều tan ra. Còn cái khánh đó, như cái khánh thì đem vô thờ cái tháp, cái khánh của ngài đó, còn y đó, đụng vào thì tan thành tro. Mà khi chưa đụng thì cái tướng ngồi vậy, đâu có thể tưởng tượng. Phải là cái sự thị hiện cho biết ở trong động tôi đã thành công. Phải không? Ở trong động tôi đã thành công mới như thế. Người tới xem khóc hết. Quá là thanh tịnh, người như thế đúng là Bồ Tát. Mà ngài Hư Vân chính ngài kể. Đó là cho chúng ta thấy ở trong khổ, cực khổ nhất thế gian là thầy, mà cũng là người thành tựu nhất thế gian rồi. Và chúng ta, cho chúng ta biết là người chúng ta có cực khổ trong thế gian không phải không có đường giải thoát đâu. Phải học theo những cái bậc tiền bối như thế. Người ta làm được là do lòng thành, và người ta gặp kinh Phật, gặp lời tổ rồi, người ta quý, người ta lo tu. Không phải là người ta được thuận duyên đâu, người ta cũng nghịch duyên lắm. Mà sự thành tựu thì nó là như thế. Thì cho chúng ta biết là người xưa vãng sanh đâu có phải sung sướng gì, cũng giống mình ngày hôm nay đó. Mà người ta đã gặp chánh pháp thì người ta lo tu. Mong chúng ta cũng học theo. Dạ hết rồi quý vị. Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị xoa chân.